Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 10 năm 2009, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Quý vị có khỏe không? Hôm nay trời gió nhiều và hơi lạnh. Bây giờ chúng ta đang ở trong đạo tràng ấm cúng để học hỏi Phật pháp với nhau. Kỳ trước chúng ta học Kinh Địa Tạng đến phẩm thứ bảy. Cái phẩm thứ bảy nói về sự lợi ích của người còn kẻ mất. Tức là hướng dẫn chúng ta khi có một người thân mất, một người thân qua đời, thì chúng ta phải làm gì để chúng ta có thể giúp đỡ được cho người thân của chúng ta trong vòng 50 ngày kể từ khi người đó vừa qua đời. Ở Việt Nam á, thì ngày xưa người ta làm một cái đám tang cho người mới mất kỹ lắm. Có nghĩa là người ta làm đủ lễ hết á. Thì khi mà chúng ta qua đây rồi đó thì những cái lễ nghi mà nó không cần thiết đó, thì chúng ta lược bớt đi. Và nhất là theo tinh thần của Đạo Phật, cái cốt yếu là chúng ta làm sao để có thể hồi hướng công đức, tụng kinh cầu nguyện cho người mất. Còn những cái lễ nghi cúng kiến, cúng kho, cúng lầu, đốt xe, đốt quần áo, thì mấy cái đó thì trong Đạo Phật không có khuyến khích. Đó là theo cái tập tục tin tưởng của nhân gian thôi. Trong Kinh Địa Tạng phẩm thứ bảy có cái phần rất là quan trọng, nghĩa là người... khi mà cái người mất mà làm một cái việc lành nào cho người người còn mà làm việc lành cho người mất thì người còn có 6 phần công đức, còn có một người một phần thì do người người mất đi. Thí dụ bây giờ trong gia đình mình cử mình ra làm một cái người điều hành trong cái buổi tang lễ, bởi vì nhiều khi anh chị em đông thì mình phải khéo léo, mình phải làm như thế nào để trong gia đình có sự hòa thuận, không có những cái sự tranh cãi. Mà mình làm như thế nào mà để cho cái người còn á, lợi lạc được sau cái đám tang. Thí dụ như là có nhiều gia đình á, chưa bao giờ biết đạo, nhưng mà nhờ cái đám tang, nhưng mà trong gia đình có một người hiểu đạo, thỉnh quý thầy đến tụng kinh, cầu nguyện, thuyết pháp, thì không ngờ sau cái đám tang đó thì trong gia đình ít người, vài ba người, hay có khi cả gia đình biết hướng Phật, biết tu tập. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng, người mất hưởng một phần, nhưng mà người chết, người sống hưởng mấy phần? 6 phần, rất là rõ ràng. Pháp Hòa đã kể cho đại chúng nghe có một gia đình ở bên Mỹ, khi Pháp Hòa đến dự đám tang, thì khi mà quý thầy đến làm xong cái đám đó, thì sau cái buổi chiều hôm đó, thì cả gia đình quy y và bắt đầu tu tập. Thì quý thầy có nhắc một câu là quý vị thấy trong gia đình một người ra đi, nhưng mà trong khi đó đã tạo cơ duyên cho rất nhiều người. Thành thử ra cái điều đó rất đúng. Cho nên cái vấn đề mà chúng ta cầu nguyện cho một người mất mà theo chánh pháp đó rất cần thiết. Tại vì nếu mà chúng ta làm đúng chánh pháp thì tự nhiên nó chiêu cảm được những người thân của mình. Cho khi mình có một người thân mà mất á, thì mình đem hết lòng, mình tụng kinh, mình cầu nguyện. Và nhất là mình phải làm sao mình có thể đưa gia đình mình đến gần với Phật pháp, để gia đình mình hiểu cái đạo lý. Mà khi mà người còn sống hưởng được 6 phần lợi ích đó rồi, thì tự nhiên khi mất á, họ có thêm công đức, họ có thêm cái sức mạnh, họ có thêm cái hành trang để họ ra đi. Cho nên khi chúng ta còn sống, mình đừng có chờ là đến khi nào mình mất thì người thân của mình sẽ lo cho mình. Thì mình nhớ là trong kinh nói rằng chúng ta chỉ hưởng được một thôi. Rõ ràng như vậy. Cho nên có nhiều người là họ hồi nào giờ họ đâu có thấy được cái đạo lý của lẽ thật của cuộc đời. Ngày hôm qua Pháp Hòa đến nhà thương để cầu nguyện cho một bác sắp mất. Thì khi đó Pháp Hòa đứng bên cạnh bác và Pháp Hòa mới nói với bác như thế này. Hơn 70 năm bác sống ở đời, tất cả những cái mùi vị gì của thế gian này bác nếm đủ hết rồi. Những bổn phận gì bác làm đủ hết rồi. Rồi Pháp Hòa nói về Đức Phật dạy phàm làm người, hễ có sanh thì phải có già, có bệnh, có chết. Nói chung là những cái nghĩa lý thông thường. Phật tử mình nghe hoài thì mình thấy thường. Nhưng mà đối với một người họ chưa hề nghe đó, họ cảm thấy như cái gì nó mới lắm. Thì Pháp Hòa thấy một người đứng đối diện, một người con trong gia đình đứng đối diện, gật đầu. Tại vì hồi nào giờ hình như sống mà có lẽ chưa bao giờ nghiệm ra cái đó. Mà thật sự có nhiều khi mình sống, cuộc sống mình nó sung túc, nó vui vẻ, nó đầm ấm quá, đôi khi mình hình như mình quên mấy cái đó đi. Hoặc là mình ít có khi nào mình đi đến, mình dự đám tang, mình không có thấy những cái đám mất, thì mình hình như quên cái đó. Cho nên Phật dạy không? Thỉnh thoảng có bệnh cũng tốt. Tại vì có nhờ có bệnh vậy cho nên mình mới quán sao? Quán thân là vô thường. Mình thấy được cái thân vô thường cho nên mình cố gắng mình tu tập hơn. Cho nên là mình cái người đệ tử Phật phải khéo léo làm sao để mình có hướng dẫn được gia đình của mình hộ niệm cho người thân đúng chánh pháp. Ở đây mình không có bài xích khi người ta theo những cái phong tục. Nhưng mình thấy nếu mà cái nào mà cái phong tục nào nó không cần thiết và chúng ta có thể lược bớt đi. Cái phần chính là chúng ta làm sao để cầu nguyện. Thí dụ bây giờ đó mình giữ lại cái khăn tang. Mình có thể lược vấn đề quần áo. Những cái quần áo mặc áo tang đó, bớt cái đó. Nhưng mà cái khăn tang phải giữ. Bởi vì cái chữ tang đó, cái khăn tang đó là tượng trưng cho sự tưởng nhớ, thương nhớ. Rồi mình cúng kiến cho người thân thì cũng không cần rườm rà. Cái cốt là chúng ta nhớ nghĩ đến người đó. Chứ đừng có nghĩ rằng chết là hết. Mình có nhiều khi mình nghĩ chết là hết rồi thì nó mình thấy sống với nhau mà không có tình, không có nghĩa gì hết. Phải không? Mọi người đó mới vừa mất một cái là mình cuốn quấn chiếu mình đem đi cho lẹ. Rồi là xong. Thì mình thấy cái cuộc đời sao nó lạc lẽo quá. Cho nên cái ý nghĩa cúng quải đó theo cái truyền thống cũng rất đẹp, là chúng ta nhớ nghĩ về nhau. Tại hôm rồi mình nói về phẩm thứ bảy đó thì Pháp Hòa xin nhắc thêm thôi. Bây giờ mình qua đến phẩm thứ 8 ở trang 108. Quý vị có quyển kinh Địa Tạng xin mở trang 108. Phẩm thứ 8 này có tên là Các Vua Diêm La Khen Ngợi. Diêm La đó là mình âm từ cái chữ Phạn là Yama. Chữ Yama giống như mình viết xe của Nhật là Yamaha vậy đó. Mà không có chữ Ha ở đằng sau. Yama thôi. Thì Yama này đó là tiếng Phạn. Người Trung Hoa âm là Diêm La. Có chỗ âm là Diêm Ma. Nói nôm na là gì? Là cái ông vua ở dưới địa ngục. Chúng ta gọi là Diêm Vương. Diêm Vương. Diêm này là Diêm Ma. Địa ngục. Cho nên gọi là Các Vua Diêm La Khen Ngợi. Chữ Hán gọi là tán thán đó. Tán thán là khen ngợi. Tán thán cái gì? Tán thán cái điều lành. Ở trong lịch sử thì người ta nói rằng cái ông vua Diêm Vương đó, mình gọi là Diêm Vương đó, tức là vua chúa tể địa ngục, ông cũng chịu khổ như thường. Một ngày cũng 3 lần bị rót đồng, bị hành hình. Một ngày cũng 3 lần. để mà trả cái nghiệp. Mà theo như tích kể rằng ông này cũng phát cái nguyện, nếu mà ông ở địa ngục thì ông làm một cái người cai quản. Thì bây giờ mình nói nôm na giống như mình ở trong tù mà lâu, cái người nào mà ở trong tù mấy chục năm lâu ngày rồi có thành ra chúa ngục, tức là làm đại ca trong đó. Mấy anh nào mới vô là phải chịu cái sự dàn xếp của anh này. Nhưng mà anh có chịu tội không? Anh cũng phải chịu tội. Thì ở đây cũng vậy, địa ngục rất công bằng. Dù cho là một ông chúa địa ngục đi nữa thì cũng chịu tội như nhau. Ở đây cũng vậy. Không phải là mình giàu có rồi mình xuống địa ngục mình đem một mớ tiền mình đút lót được. Không có chuyện đó. Thấy không? Cho nên có một cái bài sám mới nhắc mình đó. Khi mà mình chết mình nằm đó, cái vợ thương quá, vợ đau đớn đầy vơi giọt lệ, con khóc thương kể lễ kêu khóc than. Dù cho quyến thuộc trăm ngàn, có ai thay thế cho chàng được chăng? Khi mình đi xuống dưới đó rồi, cái chữ xuống dưới đây có nghĩa là chúng ta trầm kha, đau khổ đó. Chứ cái người giàu hay người nghèo đau khổ giống nhau. Quý vị thấy có nhiều người giàu dữ lắm, nhưng mà một ngày cũng hai ba lần khóc. Có nhiều khi giàu có tiền bạc nhưng mà nghèo khổ cái gì? Nghèo khổ tình cảm trong gia đình. Có thể là gia đình không có hạnh phúc, con cái không có nghe lời, vợ chồng không có được hạnh phúc. Mặc dù mình thấy cái nhà rất giàu có, họ có thể là một ông thủ tướng, họ có thể là một ông quan, nhưng mà ai biết được, cái vị đó cũng đau khổ như bất cứ một người bần dân lê thứ nào khác. Nếu họ không có tu tập, gia đình không có tu tập. Cho nên vua Diêm Vương thì cũng chịu khổ giống nhau thôi. Mình phải hiểu như vậy. Thì cái phẩm này, khi mà đọc tới cái phẩm thứ 8 này, Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ, thì Pháp Hòa tụng kinh Địa Tạng tới cái phẩm này, đọc quá trời tên quỷ vương luôn. Thì mấy người hàng xóm ngồi ở trước nghe và ớn lắm, nói trời ơi, nó tụng cái kinh gì mà nghe toàn quỷ vương không à? Mà thường thường người ngoài đời họ nghe chữ quỷ thì họ sợ lắm. Nghe quỷ là sợ lắm, tại vì quỷ nó hơn ma. Ma nó hiền hơn quỷ. Phải không? Thường thường ta nói mày đâu phải ma nữa, mày thuộc quỷ rồi, phải không? Quỷ này là nó dữ hơn ma. Con ma thì nó chỉ tóc dài thôi. Còn con quỷ nó có răng nanh. Thì ở trong này mới nói đó. Lúc đó trong dãy núi Thiết Vi có vô lượng quỷ quỷ vương cùng với vua Diêm La, tức là toàn là những vị thống lãnh, quỷ mà quỷ vương chứ không phải quỷ thường nha, cùng với một vị thống lãnh tên là Diêm La đồng lên đến cung trời, đến chỗ của Đức Phật. Chữ quỷ này là gì biết không? Chữ quỷ này nó không chỉ có cái nghĩa là những con quỷ thông thường như thế gian mình nói, mà chữ quỷ này là những cái tâm quỷ nguyệt, những cái tâm xấu ác. Khi đó thì tất cả những cái tâm xấu ác, mà thật ra bất cứ một tâm xấu ác nào khởi lên nó đều là quỷ vương hết. Tại vì nó có khả năng nó dẫn mình đi tới cái chỗ làm bậy. Thí dụ bây giờ mình ghét cái người đó vì cái người đó là cái người phá hạnh phúc gia đình mình. Mình nói ví dụ vậy. Thì cái tâm mà mình nói ước gì mà mình có thuốc độc mình giết cái người này, thì khi mình khởi cái tâm như vậy thôi, biết đâu chừng giận quá, ghét quá cũng có thể dẫn mình đi đến cái việc làm tội lỗi. Cho nên bất cứ một tâm niệm nào xấu mà khởi lên, nó có khả năng nó dẫn mình đi tuốt luốt hết. Thành thử ra hãy niệm nào mà xấu khởi lên, nó đều là vương hết, nó là vua hết, nó dẫn mình đi mất tiêu. Cho nên khi mà những cái tâm xấu đó cùng với một vị thống lãnh của các loài xấu đi lên đến cung trời để đi đâu biết không? Có nghĩa là bắt đầu điều hướng về chỗ lành. Nhớ không? Vì quỷ là tượng trưng cho cái chỗ xấu, người xấu. Cung trời là tượng trưng cho chỗ tốt. Gặp Đức Phật là gặp người, người tốt, gặp người giác ngộ. Cho nên khi tâm xấu, những tâm niệm xấu bây giờ bắt đầu đồng quy tụ về cung trời đau lợi hết. Tức là đồng trở về chỗ lành hết. Và gặp một người gọi là người giác ngộ là Đức Phật. Chỗ này mình phải hiểu như vậy. Bây giờ á, mình quay về điều thiện mình vui không? Vui lắm. Ngày xưa cái tâm mình nó không được như vậy đâu. Ngày hôm qua có một vị Phật tử lên gặp thăm Pháp Hòa chỉ trong vòng 5-10 phút thôi. Thì vị Phật tử này nói như thế này: thưa Thầy, bây giờ con mới thấy được ngày xưa tại sao Thầy khuyên con trì chú Đại Bi. Tại vì chú bây giờ con phải công nhận chú Đại Bi tuyệt vời. Con chưa thấy con chuyển được ai hết mà con chuyển được con. Con chuyển được con một cách con không tưởng được. Mà người nhà bây giờ thấy con cũng chuyển lạ lùng, khen con. Ngày xưa con khổ con lên gặp Thầy. Thầy nói ráng về trì chú Đại Bi đi. Con nghĩ trì chú Đại Bi cứ tụng như vậy hoài đâu có làm gì được. Một hôm nọ, người em của con nhắc lại câu nói của Thầy và con đã trì chú. Và không ngờ chỉ có một thời gian ngắn con chuyển được con. Ngày xưa con căm ghét cái người đó, bây giờ con thấy cái người đó con bình thường lắm, tâm con bình lặng dữ lắm. Con mừng quá chừng. Con lên để thăm Thầy và cảm ơn. Cho quý vị biết không, khi mà mình trì chú Đại Bi, mà mình trì đến Đại Bi là gì? Đại Bi là gì? Là lòng thương, phải không? Mà khi mình trì chú Đại Bi đến cái mức mà mình cái câu chú đó nhập tâm mình rồi á, tự nhiên cái quy lực của chú nó giúp cho cái tâm mình lắng xuống. Mình phải tin tưởng và mình hành trì mình mới thấy kết quả. Như cái vị Phật tử này trước kia thấy đâu có gì đâu, bây giờ mới thấy. Và vị này nói rằng con không biết xung quanh con ai chuyển, mà rõ ràng chính bản thân con chuyển. Con chuyển một cách nghĩa là con thấy rất rõ, và người thân của con, người nhà con thấy con chuyển rất rõ. Mừng lắm. Thì ở đây cũng vậy. Ngày xưa tâm mình không có được như vậy. Lòng của mình hay ghét, hay hờn, hay giận, hay trách móc. Bây giờ mình biết hướng về cõi trời Đao Lợi rồi. Gặp được Đức Phật rồi. Mình vui mừng lắm. Cho nên vua Diêm La khen ngợi. Khen ngợi làm lành. Bây giờ bắt đầu một lô các quỷ quỷ đây. Mình kiểm coi mình có bao nhiêu thứ trong người mình nghe. Các vị quỷ vương đó tên là ác độc quỷ vương. Ác độc là gì? Là những hạt giống xấu. Phải không? Hạt giống xấu. Bây giờ bắt đầu ác độc này nó chứa nhiều thứ gọi là đa ác. Chữ đa là nhiều đó. Đa ác quỷ vương. Rồi đại tránh quỷ vương. Thích tranh cãi. Giờ kiểm coi mình có mấy thứ. Phải không? Mình có thích tranh cãi không? Rồi nhiều khi mình giận quá, mình muốn ăn tươi nuốt sống cái người kia, cho nên gọi là bạch hổ, quyết hổ, xích hổ. Hổ là con cọp đó. Nó muốn vồ người khác không? Phải không? Có nhiều khi quý vị coi phim Tàu, quý vị thấy có nhiều người đó, họ bị sỉ nhục. Họ không có đánh trả được, họ tức quá, họ cung tay về mà nghe răng rắc vậy đó. Quý vị nào coi phim Tàu thì nhớ mấy cái bị ăn hiếp quá mà không làm gì được hết, giận dữ lắm mà không làm gì được hết, thành thử cung tay lại muốn đánh. Mà mỗi lần như vậy là mình nghe xương sẩu của họ nó kêu răng rắc vậy đó. Có một quỷ vương tên là Tán Ương Quỷ Vương. Tán Ương là gì? Tức là gieo rắc những cái tai ương cho người khác. Phi Thân Quỷ Vương. Phi thân là bay. Bay đây có nghĩa là gì biết không? Mình đi tới người này, mình nói người này, mình tới người kia, mình nói người kia, mình bay dữ lắm. Quý vị hiểu cái chữ phi thân ở đây không? Một cái loại quỷ vương phi thân có nghĩa là một quỷ vương này đâm bì thóc, thọc bì gạo dữ lắm. Ở chỗ nào mà bao gạo còn nguyên là anh tên chọt cho lũng à. Đây là phi thân quỷ vương. Ngày xưa trong luật dạy á, một vị sa di ăn cơm, một vị xuất gia ăn cơm á, ngồi đâu là phải ngồi một chỗ, không có được cầm cái chén ngồi chỗ này ăn lát, cầm cái chén lên ngồi chỗ kia, là cũng là cái ý này đây. Mình không muốn tập cho mình thành một cái thói quen. Người Việt hay rầy con cháu đó, ngồi lê đôi mắt. Không biết quý vị có nhớ mấy cái từ Việt Nam như vậy. Từ đây, phi thân quỷ vương. Mình có cái thân à, mình không ngồi yên, mình bay hết chỗ này, mình bay tới chỗ kia, mình làm quỷ. Tức là mình phá hết người này, mình quậy tới người kia. Một cái loài để mình làm cái gì biết không? Để mình tán ương quỷ vương, tức là mình gieo rắc những cái tai họa cho người khác. Lan nha quỷ vương, mình nói sao mà để người ta câu xé với nhau. Chữ lan này là lan sói, chữ lan này là sói. Đạm thú quỷ vương, phụ trạch quỷ vương. Phụ thạch này làm vác đá, khiêng đá. Trong lòng mình nó ôm nhiều thứ lắm. Giận một người nào thì mình ôm người đó như một khối đá vậy đó. Chủ hao quỷ vương, chữ hao này không phải là hao tài, hao của, mà đây là hao tổn, làm tổn thương người khác. Chuyên môn gieo rắc cái, những cái tin là làm cho người khác họ buồn khổ. Chủ họa quỷ vương, chủ phước quỷ vương, chủ thực quỷ vương, chủ tài quỷ vương, vân vân. Thế trong này có một con quỷ vương nữa tên là tam mục, tứ mục, ngũ mục. Mục này là mắt. Thấy không? Có nhiều khi á, mình có hai mắt mình nhìn chưa đủ, mình tìm nhiều mắt lắm. Mình có nhiều mắt lắm. Mình ngồi chỗ mình không có đi đâu hết trơn, mà chuyện gì trên thế gian này mình cũng biết hết á. Thí dụ bây giờ ngồi chỗ chứ mà lỡ mà mình nhà của ai đó mà bữa nay tổ chức một cái buổi tiệc rất lớn, mình không có đi mà một lát về là mình có đủ tin tức hết, tại vì mình có nhiều mắt, nhiều tai, nhiều chân trong đó lắm. Quý vị có thấy được cái điều đó không? Tứ mục, tam mục, tứ mục, tức là mình không có yên. Mình đi soi bói chuyện này, soi bói chuyện kia. Trong kinh gọi là tam mục, tứ mục, ngũ mục. Thì nói chung lại, tất cả những quỷ vương này nó đều là tượng trưng cho mỗi cái tánh xấu của mình. Cho nên ngày hôm nay mà mình tu tập á, là mình đưa tất cả những tánh xấu này đi đâu? Đi về trời, trời đau lợi. Để gặp ai? Gặp Phật. Gặp Phật để làm gì? Để mà tán dương cái chuyện tu hành. Đức Thế Tôn ơi, con mừng lắm, hôm nay con tu được rồi. Hồi xưa con thấy cái người đó, con nhìn nó bằng 3-4-5 mắt lận. Bây giờ con nhìn nó bằng, và con nhìn cái người đó bằng một cặp mắt rất từ bi. Con nhìn bằng cặp mắt thương và hiểu. Đây quý vị thấy nè, hay lắm. Những vị đại quỷ vương như thế vân vân, mỗi vị cùng với 100.000 tiểu quỷ vương cả thải ở trong cõi Diêm Phù Đề đều có chức trách, đều có phần chủ trị, hay vô cùng. Tại sao gọi là đi với đại quỷ vương như thế và mỗi vị cùng với 100.000 tiểu quỷ vương? Bởi vì một cái tâm niệm mà xấu mà khởi, nó là đại quỷ vương. Rồi những cái hành động đi theo, lời nói đi theo, nó gọi là tiểu quỷ vương. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa ghét cái người đó quá, thì cái ghét đó nó làm đại quỷ vương. Ghét rồi làm gì? Nói móc, nói xuyên, nói xéo, hay là hành động gì đó để làm cho cái lộ cái vẻ cho người mình biết, cho cái người đó biết là mình không ưa cái người đó. Tiểu quỷ vương. Hay nói một cách khác, khi mà cái tâm mình khởi á, gọi là tâm vương. Những cái đi theo nó là tâm sở. Nhớ không? Duy thức học á, Duy thức học ta kêu tâm vương với tâm sở đó. Tâm vương là những cái tâm chính nó khởi lên. Thấy không? Rồi những cái tâm sở đi theo, thí dụ như tham. Nhưng mà bên cạnh nó bắt đầu những cái tâm sở nó đi theo, tham gì? Tham ít, tham nhiều, tham tài, tham sắc gì nó đi theo. Cho nên ở đây á, mình phải tu làm sao mà đại quỷ vương cũng về trời, mà tiểu quỷ vương cũng gặp Phật luôn, mới hay đó. Cái này nó giống như trong kinh Pháp Hoa. Có một ông vua đi tu, 8 người con đi tu theo, nhớ không? Ông vua đó là mình, 8 người con đó là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, mạc, na, ai, lại, da. Những cái ý, những cái thức, những cái trần căn của mình đó. Giống như bây giờ hôm nay nè, quý vị vô đây, quý vị ngồi, 8 người con đi tu theo không? Tu luôn, vô đây nghe Pháp luôn. Thấy không? Mỗi lần mình, bây giờ mình ngồi ở nhà là mình coi phim tàu nè, ha, rồi mình nghe nhạc nè, mình nói chung là mình nói, mình nhìn đủ thứ chuyện. Nhờ mình đi vô đây được có 1 tiếng đồng hồ thôi. Vậy mà 8 người con vô đây tu được 1 tiếng đồng hồ. Thấy rõ không? Cho nên đại quỷ vương về trời, tiểu quỷ vương cũng về trời. Mà mình đâu phải có một đâu, 100.000 thứ trong tâm của mình. Một ngày không biết khởi bao nhiêu đại quỷ, tiểu quỷ gì, nó khởi ào ào lên vậy đó. Cho nên một cái tâm xấu mà khởi là những hành động li ti nhỏ nhỏ nó đi theo. Cho nên quý vị thấy không, mình mà khuyên được một ngày nào mà vô chùa là công đức lớn lắm. Tại vì họ mà đi vô chùa được, họ tụng thời kinh, tâm họ cũng sao? Mắt, tai, mũi, miệng, thân ý tiếp xúc với thánh thiện, tu được giờ. Không? Cho nên Phật mới nói đó. Mình mà nghe pháp đó nhớ không được á, nghĩa là nguyên cuốn á, ráng nhớ được nửa cuốn. Không nhớ được nửa cuốn thì nhớ được trang, không nhớ được trang nhớ một câu, nhớ không? Cho nên trong kinh nói đó, thậm chí mà nghe danh hiệu một câu mà lọt vào lỗ tai cũng hết tội là vậy đó. Nhớ không? Trong kinh một chút xíu nữa, hôm nay mai mốt học tới phẩm thứ 9 mình thấy. Sao kỳ vậy? Một danh hiệu Phật mà lọt vô tai. Tại vì nhiều khi mình khởi một cái danh hiệu thánh thiện mà đi vào trong lỗ tai mình, mà tâm mình nhiếp thêm cái đó đó, tự nhiên bớt đi được những cái phiền não, bớt được những cái lỗi lầm. Cho nên á, mình đừng có lo. Mỗi ngày mình tu một chút, cho nên mình gọi là gì? Đốn ngộ mà tiệm tu. Mình giác ngộ thì lẹ lắm, phải không? Nhiều khi bây giờ mình đùng một cái mình thấy cái đám tang, mình giật mình tỉnh thức, đó, mình giác ngộ rồi, đốn ngộ. Nhưng mà tiệm tu à, tu phải tu từ bước, phải không? Giống như mình lên cầu thang vậy, à, đi từng bước lên. Quý vị hiểu ý như vậy. Các vị quỷ vương đó cùng với vua Diêm La nương sức oai thần của Phật và oai lực của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Quý vị thấy nè, quỷ vương mà lên trời mà lại nương oai thần của Phật và oai lực của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Hay quá. Mình mà muốn tu á, tâm mình mà quay trở về tu á, mà mình không có nương Phật là tượng trưng cho sự giác ngộ. Địa Tạng Bồ Tát là tượng trưng cho cái tâm cương quyết, cái ý chí dũng mãnh của mình, thì tu nó vẫn không. À, cho nên ở đây nói lúc nào mình tu mình cũng phải nhớ nha, mình nương oai thần của Phật và oai lực của Bồ Tát. Bồ Tát đây là tượng trưng cho cái ý chí kiên cường. Phật đây là tượng trưng cho giác ngộ. Cho nên một khi tâm mà hiểu đạo rồi, phát tâm tu rồi, luôn luôn nương oai thần của Phật và oai lực của Bồ Tát thì mới được. Mình mà không có tỉnh sáng đó, không có ý chí đó, người ta thổi mình mất tiêu à. Người ta xúi mình cái mình đi theo à. Cho nên nhớ vậy đó. Mình tu là mình phải có nương vào cái sự giác ngộ là Phật, oai lực của Bồ Tát là cái ý chí của mình. Chứ không phải nói một câu ta quyết chí đi tu. Mình phải nói như vậy đó. Cho nên là nhờ sự cương quyết của tâm, giác ngộ mà tất cả đều được tới cái cõi lành hết. Mình mà không có cái ý chí cương quyết đó nha, đừng có nói chuyện cạo đầu đi tu. Chỉ hàng tuần đi nghe giảng thôi, nhiều khi mình cũng còn bữa chồi bữa sụp nữa. Nhiều khi mình chưa có cái ý chí mạnh. Thí dụ bây giờ mình biết là tuần nào ở chùa cũng có pháp thoại, và mình rất muốn mỗi tuần mình ít nhất một lần tưới tẩm vô trong cái tâm thức mình những cái lời Phật dạy, thì phải làm sao mình cố gắng. Trừ trường hợp đặc biệt là mình có hữu sự thôi, chứ còn bình thường đừng có để cho con ma giải đãi, tức là làm biếng nè, buồn ngủ nè, hay là sửa soạn đi rồi tự nhiên giận bả cái tắt xe không đi. Hay là sửa soạn đi rồi giận ổng không đi. Thí dụ vậy đó. Tức là những cái đó là mình không có cái ý chí. Quý vị hiểu ý như vậy. Trừ trường hợp gia đình mình hữu sự đặc biệt thì thôi không nói. Nhưng mà những cái lăng tăng nhỏ nhỏ đó, tiểu quỷ vương đó, mình đừng để nó thắng mình. Mình đừng để nó cai trị. Mình là đại mà. Cái tâm giải đãi. Cái giải đãi là một đại quỷ. Cái bắt đầu nó nói thêm nghe. Nó nói thôi, đi vô đó mình ngồi, mình gục lên gục xuống cũng kỳ lắm ha. Trời ơi nó hay lắm. Con tiểu quỷ nó giỏi lắm, nó nói mình đủ kiểu hết á. Không, nó nói thôi đau chân quá ở nhà đi, đi làm chi vô đó phiền người khác. Nó nói đủ kiểu hết á. À, cho mình phải rồi. Nhiều khi mình mới nói thôi bữa nay á, cái tâm nó không tịnh mà vô đó có nghe được cái gì đâu. Không? Chà, cho nên là nó biểu mình đủ kiểu hết á, mà mình mà nghe lời nó là coi như mình thua. Cho nên phải nương Bồ Tát Địa Tạng, phải có tích trượng dũng mãnh, phải có minh châu. Cho nên nội cái đoạn này không thì mình thấy mình tu cũng đủ rồi ha. Bây giờ tiếp tục, vua Diêm La bạch Phật. Bấy giờ vua Diêm La quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Chúng con cùng các vị quỷ vương nương sức oai thần của Đức Phật và oai lực của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mới được lên đến đại hội nơi cung trời Đao Lợi này, mà cũng là vì chúng con đặng phước lành vậy. Quý vị thấy không? Không có phước không có làm được điều này đâu. Cho nên nhiều khi á, Pháp Hòa mỗi lần mà đọc kinh á, mà mình hiểu được ý kinh á, tự nhiên mình vui lắm. Quý vị biết tại sao Hòa vui không? Pháp Hòa thấy mình có phước quá. Mình được học kinh nè, mình được đọc kinh của Phật, mà thậm chí có nhiều ngày đọc xong hiểu được đạo lý, ngồi khóc. Có một hôm Hòa ngồi đọc kinh Địa Tạng, giống như bây giờ mà mỗi lần mà ra mà nói chuyện lại với đại chúng vậy đó, là đọc lại. Để mình hiểu thêm mà đọc lại mình có cái ý mới. Ngày xưa mình đọc mình hiểu ý khác, bây giờ mình thêm những cái ý mới nữa, ngồi khóc. Khóc là vì mình sung sướng, mình thấy tại sao mình được có phước này. Mình có cái phước quá trời quá đất là mình đọc kinh, mình hiểu kinh. Bây giờ nè, kinh đây nè, người ta in hàng triệu triệu bản đó, người ta để đó. Có bao giờ có người nào mà hiếm có người lợi mà cho tôi xin quyển kinh tôi về có đọc đó. Phải không? Ít lắm. Cho nên người nào mà được thỉnh một quyển kinh, mà cầm quyển kinh mà tụng đó, phải nói là phước lắm. Chứ đừng có tưởng. Tại sao vậy? Tại vì cái lời lành đó, mình khó tiếp thu lắm. Còn cái gì mà nó phù trần bên ngoài thì mình dễ hấp thụ. Cho nên cái câu này rất hay. Mới được lên đến đại hội. Đó, chiều hôm nay là giống như đại hội vậy đó. Quý vị nhớ là mỗi tối thứ bảy là mình đi đại hội. À, đại hội này là gì? À, đại hội này là đại hội nghe pháp, cho nên có khi người ta gọi là pháp hội. Phải không? Người ta gọi là pháp hội. Mà mình biết rằng á, mình đến đây á, lòng của người nào cũng lành hết. Lành mới ngồi đây chứ. Mà nếu chưa lành cũng nên ngồi. Tại vì ngồi chi? Ngồi để bắt đầu tâm nó lành ra. Mới đầu mình nghe mình buồn ngủ lắm. Mình nghe mình chán lắm. Nhưng mà nghe rồi lâu lâu ngày nó thấm chút. Thầy thấm chút. Cho nên khi mà mình thấy rằng chúng ta có phước lắm mới được nghe kinh của Phật. Nay chúng con có chút việc nghi ngờ, dám bạch hỏi Đức Thế Tôn. Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi vì chúng con mà chỉ dạy cho. Đức Phật bảo vua Diêm La rằng, cho phép ông hỏi, ta sẽ vì ông mà dạy rõ. Bây giờ vua Diêm La chiêm ngưỡng đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngó ngoái là Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi bạch cùng Đức Phật rằng. Cái chỗ này là để diễn tả cái tâm cung kính. Mình muốn nói ai là trước khi mình phải nhìn ta một cái. Phải không? Thí dụ như giờ á, Pháp Hòa muốn khen quý vị nào đó với ai đó, thì tự nhiên mình phải làm sao? Mình phải nhìn cái. Giống như mình nói thí dụ ha, hồi nhỏ mình được dạy. Bây giờ người ta tới nhà mình thăm, thì thấy mình còn nhỏ cái người ta lì xì. Mà trước khi mình muốn nhận cái bao lì xì đó, mình ngó ai? Ngó ba mẹ mình cái. Phải không? Ngó ba mẹ mình, mà ba mẹ mình mà nghĩa là không có cái thái độ không đồng ý á, là mình mới dám chìa tay mình cầm cái bao lì xì đó. Đó là để tỏ cái tâm cung kính, lúc nào cũng phải hướng về. Chợ đây cũng vậy. Và đồng thời quý vị biết, mỗi khi mình muốn nói cái gì, hỏi cái gì, mình muốn biết nó đúng sai như thế nào, thì nhớ ngó lại tâm mình chút. Ngó ngoái là Ngài Địa Tạng. Địa Tạng là tượng trưng cho tâm. Có phải không? Mà nhiều khi mình muốn hỏi cái gì trước mặt ai đó, mà mình quên, mình nhìn xung quanh coi, mình hỏi câu này nó có tác động. Nhiều khi mình hỏi cho mình nhưng mà đụng chạm tới người kia, nhiều khi người ta hiểu lầm cái ý mình là còn khổ nữa. Chứ ở đây là cái chỗ tu tập. Cái chỗ tu tập là mình luôn luôn mình biết sống mà mình biết để ý tới người khác. Đó là tượng trưng cho cung kính. Ngoài cái ý nghĩa cung kính, nó còn có cái ý là chúng ta luôn luôn nhìn lại tâm mình. Cho nên mới nói ngó ngoái là Ngài Địa Tạng. Địa Tạng là tâm. Bây giờ thí dụ bây giờ mình muốn làm cái đó, mình bất chấp, miễn được lợi cho mình thôi. Mà nếu mình có nhìn lại cái tâm mình chút, mình sẽ thấy làm sao? E thẹn. Mình sẽ thấy cẩn thận hơn. Mình làm cái việc đó cẩn thận hơn. Cho nên á, mình sống với nhau cũng vậy. Mình càng gần gũi nhau, càng thân thiết, thí dụ như là cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái cũng vậy. Không phải muốn nói gì là nói. Mình phải ngó người kia một cái. Mình coi cái cảm giác người đó làm sao. Mình nói một câu nói như vậy, cái cảm giác họ như thế nào? Mình nói rồi mình xây chỗ khác mình nói, mà mình có biết họ đang đau khổ ở góc đằng kia không? Chứ cái chỗ này hay vô cùng. Quý vị thấy được điều đó không? Cho nên tụng kinh Phật là tụng kháng kinh giả, minh Phật chi lý là cái chỗ này. Mình tụng kinh mà mình thấy được cái đạo lý để rồi mình sống trong đời sống hàng ngày của mình. Cho nên kinh của Phật không phải để cho mình đọc để rồi mai mốt mình đi lên trời hay là lên đâu mình làm hết trơn á. Mà ngay trong thế gian này mình thấy mình làm được. Chỉ một chút ngó lại thôi là tự nhiên mình có cái cẩn mật hơn. Có nhiều khi mình nói mà mình không cần biết cái cảm giác cái người đó ra làm sao hết. Mình nói cho sướng cái giận của mình, cho sướng cái cơn thịnh nộ của mình, mà mình không cần biết cảm giác của người đó. Đó là mình thiếu cái sự ngó ngoái lại ngài Địa Tạng. Học cái chỗ này rồi thì mình học được một cách hay của các bậc quỷ vương mà còn làm được việc đó, quý vị thấy không nè. Huống chi mình là Phật tử. Con xem xét ngài Địa Tạng ở trong sáu đường dùng 100.000 phương trước để cứu độ những chúng sanh mắc phải tội khổ không từ mệt nhọc. Sáu đường tức là trời, Atula, địa ngục, ngạ quỷ. Trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sáu đường. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có thần thông không thể nghĩ bàn như thế. Nhưng tại sao hàng chúng sanh vừa đặng thoát tội khổ không bao lâu lại phải bị đọa lạc vào ác đạo? Quý vị hiểu được câu hỏi không? Ngài Địa Tạng Bồ Tát có thần thông như thế, nhưng mà tại sao độ người ta ra khỏi không bao lâu rồi đọa vào nữa? Sao kỳ vậy? Ở chỗ này mình phải hiểu như thế này. Đạo Phật không có cái chuyện gọi là có thần thông rồi muốn biến ai làm gì làm. Nhưng mà phải nói cho người ta biết rằng anh gieo cái nhân nào thì anh phải gặp cái quả đó. Chứ không thể nào anh lại tôi rồi tôi cho anh một góc, một tòa sen anh ngồi được. Có bao giờ quý vị thấy Phật nói rằng lại Phật ngày bao nhiêu lại rồi Phật thí cho cái tòa sen không? Không. Lại Phật là một lẽ. Cho nên mình niệm Phật là vãng sanh. Nhưng mà tạo nghiệp nhiều cũng khó vãng sanh lắm. Cho nên niệm Phật là mới có thân niệm, miệng niệm thôi. Mà hằng ngày cái chánh nghiệp của mình, cái chánh nghiệp hằng ngày của mình phải có nữa. Nó mới đủ tương xứng nó vãng sanh. Giống như Pháp Hòa ví dụ á, mình đủ giấy tờ hết trơn rồi mà mình không có đủ sức khỏe. Sức khỏe người ta khám ra người ta nói mình bị nhiễm trùng phổi, nhiễm trùng đường ruột. Đi nước ngoài được không? Đâu có được. Phải không? Mặc dù người ta đã định ngày rồi, thí dụ vậy, nhưng mà cái phần sức khỏe chưa được. Cho nên thứ nhất, gia đình mình ở bên này phải đủ income nè. Mình phải đủ điều kiện để đi nè. Sức khỏe có nè, mới được đi bảo lãnh ra nước ngoài. Cũng như vậy. Mình muốn vãng sanh cực lạc thì mình cũng phải đủ điều kiện. Không phải ngồi đó niệm Phật không mà gọi là vãng sanh. Mà hằng ngày phải tạo những cái nghiệp lành nữa. Nó mới đủ công đức. Ở đây á, cái đạo lý của đạo Phật á, không có dùng thần thông để biến ai lên thiên đường cực lạc. Và cũng không dùng thần thông để đẩy ai xuống địa ngục hết. Quý vị nhớ như vậy. Cho nên trong này mới nói, ngài Địa Tạng có thần thông không thể nghĩ bàn như thế. Nhưng sao hàng chúng sanh vừa đặng thoát khỏi tội báo không bao lâu lại phải bị đọa lạc vào nữa. Thí dụ bây giờ á, mình là cái người đó phạm pháp. Mình bỏ tiền ra. Mình bảo lãnh họ ra ngoài. Nhưng mà nếu họ làm lỗi nữa thì họ cũng phải đi vô đó nữa thôi à. Làm sao mà có cái chuyện gọi là mình đem tiền mình mua họ ra một lần rồi cái là họ được ở ngoài đâu. Nhưng mà ra ở ngoài á là để cho họ có cái thoải mái thôi, nhưng mà bắt đầu xét xử. Cho nên không có thể nào mà tại sao Tôn Ngộ Không có thần thông 72 phép biến hóa, có thể độn thổ, có thể lên trời, có thể gặp Phật, nghĩa là làm bất cứ việc gì mà không dùng thần thông làm một cái vèo cho bốn thầy trò đi tới Tây Phương cực lạc một lần cho rồi thỉnh kinh đi, Mà tại sao phải trải qua nhiều cái tai nạn như vậy mới được thỉnh kính? Có cái lý rõ ràng thấy không? Thần thông là một chuyện, nhưng mà anh muốn tới cái chỗ đích thực của anh thì anh phải trải qua những cái chuyện khó khăn này. Cho nên trong kinh Di Đà nói nè, từ đây qua cõi cực lạc quá 10 muôn ức cõi, chứ đâu phải chuyện chơi. Phải không? Thành thử ra cái chỗ này là cái chỗ rất là công bằng của thế gian này. Không phải là mình có tiền rồi mình muốn làm gì mình làm. Hay nói một cách khác, mình tin theo Phật là mình phải tu tập thì mình mới có kết quả. Chứ không phải mình lại Phật, mình cúng Phật, mình thờ Phật, rồi mình mỗi ngày mình ca ngợi Phật, mình làm biết bao nhiêu lỗi lầm, rồi chỉ cần lên gặp Phật một cái là mình sẽ được vãng sanh, mình sẽ được đi thiên đường. Nó không có đúng. Nó mất cái lẽ gì? Mất cái lẽ công bằng. Cho nên anh tôn kính Phật, anh thờ Phật, anh lại Phật tốt, cái đó là anh kính bậc thầy. Anh tưởng nhớ cái ơn đức mà Phật đã dày công chỉ dạy cho anh điều đó tốt. Nhưng phải nhớ nha, anh muốn về trên kia thì anh phải tu tập. Cho nên đâu có thể nào mà búng cái mình có hạnh phúc. Nếu như vậy thì mình phải công bằng hết, ai mình cũng phải búng cho hạnh phúc hết. Chứ tại sao người này mình búng cho hạnh phúc, người kia mình búng cho khổ đau? Như vậy không đúng. Có thần thông như vậy là thần thông không có công bằng, thần thông không có đúng. Cho nên cái chỗ này là mình đọc cái chỗ này mình phải để ý. Bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát có thần lực chẳng thể nghĩ bàn như thế, nhưng tại sao, nhưng tại vì cớ sao hàng chúng sanh chẳng chịu nương về đường lành để được giải thoát mãi mãi? Cuối xin Đức Thế Tôn dạy rõ việc đó cho chúng con. Đức Phật bảo Vua Diêm La rằng: chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề tánh tình cứng cỏi, khó dạy khó sửa. Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đây trong 100.000 kiếp đã từng cứu vớt những chúng sanh đó, làm cho sớm được giải thoát. Cái chữ mà tánh tình cứng cỏi ở đây đó, cái chữ tánh này mình phải hiểu không phải là bản tánh, mà cái chữ tánh này nó có nghĩa là tập tánh. Bởi vì sao? Bởi vì bổn tánh của chúng sanh vốn là thiện. Nhưng mà bởi vì chúng sanh mình á, hàng ngày mình sống trong cái môi trường không lành mạnh, xấu nhiều, cho nên mình mới tập thành những cái thói quen đó. Cho nên cái tánh này là tập tánh, tức là mình huân tập trở thành ra cái tánh kỳ khôi này. Chứ vốn mình sanh ra không có kỳ cục, không có kỳ khôi. Nhưng mà tại vì mình sống hàng ngày để mình giao tiếp, mình huân tập nhiều cái tật xấu, cho nên mới tánh tình mình mới cứng cỏi, khó dạy khó sửa, có phải không? Chứ còn bản chất của mình là không phải vậy. Nhưng mà bởi vì mình tập tánh, cho cái chữ tánh này ở đây là không phải bản tánh, không phải là bổn tánh, mà là do cái tập tánh. Thí dụ như hồi trước kia mình đâu có biết chắp tay A Di Đà Phật, nhưng bây giờ mình đi vô trong này lâu ngày rồi, phải không? Thì tự nhiên mình biết chắp tay mình A Di Đà Phật, đây là cũng tập tánh, nhưng mà tập tánh tốt. Còn nếu mà cái người nào mở miệng ra mà những cái lời lẽ không có được tốt, do thí dụ như chửi thề chửi bậy, mình nói ví dụ vậy, bởi vì sao? Đó là huân tập. Chứ lúc nhỏ đâu có biết chửi, nhưng mà tại vì huân tập cứ xài hoài cái chữ đó, lâu ngày nó thành cái thói quen, thậm chí cũng không thấy có gì sai quấy hết ha. Tại vì sao? Quen rồi. Những người bị tội báo cho đến bị đọa vào đường ác lớn, ngài Địa Tạng dùng sức phương tiện nhổ sạch cội gốc nghiệp duyên, làm cho chúng sanh đó nhớ biết những công việc ở đời trước. Câu này rất hay. Ở đây đó, quý vị để ý cái câu là Bồ Tát dùng sức phương tiện nhổ sạch cội gốc nghiệp duyên. Bồ Tát có thần thông, tại sao Bồ Tát không nhổ giùm mình đi, mà lại phải dùng phương tiện để nhổ? Thấy chưa? Cho nên nghiệp của mình đó là nó sâu dày lắm, cho nên mình phải nhiều phương tiện để mình tẩy trừ cái nghiệp của mình. Bây giờ phương tiện sao? Thí dụ mình thường hay có cái thói quen là nghĩ lung tung, Thì bây giờ bắt đầu mình dùng cái phương tiện ngồi yên cầm sâu chuỗi niệm Phật. Thấy chưa? Rồi á, mình hay bị những cái âm thanh sắc tướng bên ngoài nó làm mình ảnh hưởng. Cho nên bây giờ trong đạo Phật có một cái bộ chuông mỏ. Cũng là âm thanh sắc tướng, nhưng âm thanh sắc tướng đưa mình đi về cái chỗ lành. Cho nên tụng kinh có chuông, có mỏ. Rồi thậm chí có trong cái lễ nghi người ta còn có trống, có này có kia. Đó là phương tiện. Cho nên á, hôm trước Pháp Hòa có nói với một cái em Phật tử cách đây chừng tuần. Em mới lên em hỏi tại sao mà mình sám hối mình lại chi dữ vậy. Thì Pháp Hòa nói như vậy. Pháp Hòa nói là theo thầy kinh nghiệm bản thân nha. Khi nào á mà thầy thấy cái sự lười biếng của thầy nó trỗi lên á, thì thầy sẽ đi lại Phật, để thầy dùng cái thời gian lại Phật đó để thầy giúp cho cái sự lười biếng của thầy nó không có tiếp tục. Nhất là thanh niên sung sức, energy nó nhiều lắm, phải không? Vậy thì khi mình lại Phật như vậy, mình đem hết lòng thành mình lại Phật, đứng lên lại xuống vậy, một lát á, nó tiêu hao đi cái năng lượng trong con người, cái bắt đầu nó qua cái cơn đó rồi, cái làm sao nó lắng xuống, nó qua được một sự thử thách. Pháp Hòa mới nói ví dụ khác. Thí dụ bây giờ mình ghiền internet, mà nếu mà mình cứ ở xà quần ở cái chỗ internet một lát, thế nào mình cũng sẽ ngồi vào đó, bởi vì nó hơn mình, cái lực của nó hơn mình. Cho bây giờ đó mình ghiền internet quá, đừng có ở vòng vòng cái chỗ có internet có máy đó, lập tức đi ra bàn Phật, lạy Phật liền một tiếng đồng hồ, thì tự nhiên mình tránh được cái môi trường mà nó có thể nó tập tánh cho mình. Nhớ không? Để tánh tình đó, thấy không? Cái bởi vì cái, mình thường thường là mình hay bị cái đó nó huân, nó hút mình, nó hút mình đi. Mà nếu bây giờ mình cứ ở vòng vòng cái chỗ đó là nó hút mình cái một. Cho nên Pháp Hòa nói với em là Pháp Hòa nói thầy không có nói cái chuyện xa, thầy nói kinh nghiệm bản thân. Và thầy hồi nhỏ khi thầy còn là một chú sa di, thầy tu như thế nào thầy nói cho mấy đứa nghe. Khi thầy mà hồi 15, 16 tuổi thì cái sự mà ham chơi của một đứa con nít nó cũng có chứ không phải là không. Mà thầy đã tu như thế nào? Thầy đã làm gì để thầy thắng được những cái lúc đó? Cho nên Pháp Hòa mới nói thầy không có để cái đồng hồ ngay đầu giường đâu. Thầy để nó xa một chút. Để khi mà nó reo, nó báo thức á, là mình sẽ ngồi dậy để mình đi tắt cái đồng hồ. Mà nhờ vậy mình đứng dậy, mình bước đi, mình tắt cái đồng hồ, thì nó làm cho con người mình tỉnh ra. Và bắt đầu mình có thể thức dậy mình đi công phu. Còn nếu mình để cái đồng hồ ngay cái đầu giường mình á, thì cái tập tánh của mình sao? Mắt nhắm mắt mở, phải không? Thậm chí biết cái đồng hồ nằm đâu luôn á, biết cái nút đâu luôn á. Nó reo một cái ồn quá, cúp một cái. Nhưng mà cũng có tu tấm ngàn, ngó coi mấy giờ. 5:45, còn 15 phút. Mình chỉ cần 5 phút rửa mặt thôi mà. Thôi nướng 10 phút cũng đỡ lắm mà. Nhưng mà không ngờ nó khét. nướng 10 phút mà nó khét tiếng đồng hồ luôn. Rồi, cái trẻ công phu. Phải không? Cho nên nhiều khi á, chuông reo cũng muốn công phu. Sẵn tay mình cúp cho nên công phu nó lỡ làng. Thì quý vị thấy không? Cho nên Pháp Hòa mới chia sẻ với các chú bây giờ cũng vậy. Pháp Hòa nói hồi xưa, rồi mùa hè cũng vậy. Mùa hè thầy nghỉ học, thầy không có đi học. Ở nhà thầy tự thầy làm một cái chương trình tu cho thầy một ngày. Sư ông khỏe lắm. Sư ông không có phiền hà, không có bận lòng, không có một chút gì gọi là phải gọi là nhắc nhở thầy làm chuyện gì hết. Vì thầy tự biết thầy phải làm gì. Vì sao? Vì mình muốn tu mà. Thì muốn tu là mình phải cương quyết như vậy. Nhớ không? Phải nương oai thần của Phật và oai lực của Bồ Tát. Bởi vì mình biết trong người của mình nó có nhiều quỷ lắm. Nội cái con ma giải đãi thôi là mình thấy mình cũng muốn chết với nó rồi. Chứ đừa chưa nói là những con ma giận, con ma hờn, con ma ganh, con ma đủ kiểu hết. Chờ Pháp Hòa mới nói với cái em đó đó. Mình đừng có nghĩ là mình lại Phật là mình hết tội. Không đâu. Nhưng mà trong cái âm thầm đó đó, biết không? Chư Tổ cũng giúp cho mình rời khỏi cái chỗ uế trượt. Cái chữ trượt đây là cái nó có khả năng nó thu hút mình đi vào cái thật sự ra bây giờ mình ngồi mình chơi game cũng được, tội gì, nhưng mà nó mất thì giờ của mình đi, phải không? Đâu phải là giờ để mình chơi game. giờ này là giờ mình tu thì lập tức phải đi tu. Mà nếu mà mình ghiền game quá chịu không nổi thì đừng có ở đó. Giống như mà mình trị cái cách giận của mình, trong khi mình đang giận đừng bao giờ ở vòng vòng cái khu vực mà có thể tạo ra cho mình thêm cái cơn giận. Mình phải lánh cái chỗ đó đi. Thí dụ bây giờ cái người này đang giận, thì bây giờ mình ủng hộ cái người đó bằng cách là để cho người đó đi vô phòng. Mình đừng có nói ra đây nói chuyện với tôi, khinh tôi sao mà đi vô phòng đóng cửa lại vậy đó, phải không? Nhiều khi mình nói vậy đó thì mình làm cho cái người đó giận hơn, tại người đó đang nóng quá rồi, ở ngoài cái môi trường này là một lát là lửa cháy nữa. Cho nên thôi bây giờ mình giúp cho cái người đó là thay vì cháy, mình để cho người đó chạy, chạy đi vô phòng. Và mình cũng có cơ hội mình lắng mình xuống, thì mình cứu vãn được cái tình thế. Ở chỗ này cũng vậy. Cho nên đó, những cái phương tiện mà để nhổ sạch những cái nghiệp duyên của mình đó hay lắm. Chẳng hạn như mình có cái thói quen thèm ăn thịt, ăn cá, ăn đồ biển đồ, thí dụ vậy. Bây giờ mình tập ăn chay mỗi tháng ít nhất một ngày. Nó mới đầu nó khó ăn lắm à, nó thèm thuồng, nó đói bụng, nó xót ruột, nó đủ thứ hết, nhưng mà ráng vượt. Bởi vì trong cái điều tâm niệm Phật cũng dạy đó, cứu xét tâm tánh, đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. Nếu mà mình vượt được những cái đó, mình có kinh nghiệm ra, cái sở học của mình nó thấu đáo ra. Giống như Pháp Hòa chia sẻ với các em nhỏ bây giờ, các chú sa di bây giờ vậy đó, là từ khi mình là một sa di bằng tuổi mấy chú, mình đã tu như thế nào để mình có thể vượt những cái khó khăn của một người trẻ. Thì bây giờ mình có kinh nghiệm đó, sở học của mình đó, nó có được một chút, mình chia sẻ lại. Cho nên ở đây quý vị thấy không, mình có cái nghiệp duyên mà cội gốc lắm à. Bây giờ mình phải dùng nhiều phương tiện để mình nhổ sạch nó. Cho nên chính vì vậy mà tại sao Đạo Phật có quá nhiều pháp môn. Pháp môn để làm gì? Pháp môn để chữa bệnh thôi chứ có gì đâu. Pháp môn để giúp cho mình nhổ nghiệp chứ có gì đâu. Cho nên mình được cái duyên phước tiếp xúc được với một pháp môn để nhổ cội nghiệp của mình, thì đừng vì pháp môn mà tạo thêm nghiệp nữa. Có nghĩa là mình tranh luận, mình nói mình hay hơn, của mình tốt hơn, của mình giỏi hơn. Pháp môn, nhớ nha, pháp môn phương tiện là để nhổ sạch cội nghiệp, chứ không phải để cho mình tạo thêm nghiệp. Mình ngồi đó mình tranh cái này hơn, mình nói cái kia dở, không nên. Cái đó là một cái lỗi. Cho nên những cái phương tiện là để cho chúng ta tu. Cho nên á, không dùng thần thông. Ngài Địa Tạng không dùng thần thông biến, Ngài Địa Tạng có thể đem mình ra hết, nhưng mà tại sao không đem? Như vậy mình có cái tâm ỷ y làm sao? Phải không? Mình có cái tâm ỷ y mà không có chịu tu. Mà nếu mà quý vị để ý coi, mình giúp một cái người nào đó mà giúp hoài, giúp quỷ giúp nổi không? Đâu có được. Phải không? Đôi khi mình cũng phải cứng rắn chút. Nói nghe, kỳ này là lần cuối nghe, giúp lần cuối nghe, bây giờ là lời ăn lỗ chịu nghe, không có giúp nữa nghe. Chứ còn làm sao mình lo nổi. Một lúc nào mình cũng phải đuối chứ. Dĩ nhiên Bồ Tát thì không có đuối ở cái nguyện lực, nhưng mà mình nói ví dụ như vậy để cho chúng ta thấy rằng có những người, người ta khổ, nhưng mà mình biết người ta có khả năng, nhưng mà tại người ta không có gì, người ta ý y mình nhiều quá, người ta biết mình có khả năng giúp rồi, cái người ta cứ rely on mình, không có được. Cho nên cái cách của Đạo Phật là vậy đó. Có thể cứu khổ nhưng không có thể giải nghiệp. Giúp cho anh bớt được qua một cái cơn khổ này, nhưng mà sau đó anh phải tự tu để anh giải cái nghiệp anh. Cho nên Phật cứu chúng sanh chi khổ, bất năng giải chúng sanh chi nghiệp là vậy đó. Khổ là những cái ở trên mặt này mình có thể giúp được, nhưng mà nghiệp là anh tạo, anh phải làm. Rồi, tại vì chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề kết nghiệp dữ, phạm tội nặng, nên vừa ra khỏi ác đạo rồi trở vào lại, làm nhọc cho Ngài Địa Tạng Bồ Tát phải trải qua nhiều số kiếp lo lắng để cứu độ chúng nó. Chữ kết này là gì? Chữ kết này là làm cho dính lại. Thí dụ như hai người, người ta, một người Đông người Tây vậy đó, giờ thương nhau rồi mình phải làm cái lễ gì? Kết hôn. Hôn là hôn nhân. Đạo lý vợ chồng kết lại. Giờ cái chữ kết này là gì? Kết này là dồn lại, dính lại, cột lại, kêu kết. Cho nên ví dụ mình ghét cái người đó quá, à, mình để trong lòng mỗi ngày chút, lâu ngày nó thành ra nội kết. Chữ nội là bên trong, mà nó kết, mà nó kết tận bên trong mình, kêu là nội kết. Rồi bây giờ mình phải tu, mình làm gì? Mình giải kết. Giải là mở, kết là cột. Hồi xưa mình cột, bây giờ mình tu rồi mình phải giải kết. Cho nên mình phải giải kết một lần chưa đủ, dặn mình thêm nữa, giải kết hai lần chưa đủ, giải oan kết. Nhớ cái bài đó không? Giải kết, giải kết, giải oan kết. Giải cái thân, giải cái miệng, giải cái ý. Từ đó ba cái kết này mà giải được rồi, oan kết nó mới giải. Giải kết, giải kết, giải oan kết. Giải cho sạch những cái tiền khiên oan trái nghiệp, nghiệp đời trước đó. Giải cho sạch chứ là gọi là liễu đó. Chữ liễu là giải cho sạch cho hết. Chúng sanh mình hay kết nghiệp dữ, cho nên phạm vào tội nặng. Bây giờ Đức Phật hay, Đức Phật đưa cái ví dụ. Ví như có người quên mất nhà mình, đi lạc vào con đường hiểm. Trong con đường hiểm đó có rất nhiều thứ quỷ dạ xoa. Trong này thiếu một chữ, trong bản chữ Việt thiếu một chữ. Pháp Hòa Tra bản chữ Hán còn thêm chữ sau dạ xoa là chữ hổ. Dạ xoa, hổ cùng hùm, sói, sư tử, rắn độc, bò cạp, đếm ra là đủ 6 thứ. Dạ xoa là 1, hổ là 2, sói là 3, sư tử là 4, rắn độc là 5, bò cạp là 6. Mà 6 cái này là tượng trưng cho gì? Dạ xoa là tượng trưng cho nghi ngờ. Sư tử ở cọp đây là tượng trưng cho cái sân hận, cái tham. Con chó sói là tượng trưng cho sân. Con sư tử là tượng trưng cho ngu si. Rắn độc là tượng trưng cho kiêu mạn, bò cạp là rắn độc, bò cạp là kiêu mạn. Thì 6 cái thứ này tượng trưng cho nghi ngờ, tham, sân, kiêu mạn. Rắn độc, quý vị đọc trong kinh kêu là nguân xà. Nhớ không? Thường thường mình hay đọc trong kinh thấy chữ nguân xà. Nguân xà là rắn độc. Bò cạp là phúc yết. Ai tụng kinh Phổ Môn đó, đọc cái phẩm Phổ Môn á, nguân xà cặp phúc yết đó. Nguân xà là rắn độc, phúc yết là con bò cạp. Ha. Thì 6 cái này là tượng trưng cho những cái tâm nghi ngờ nè, tham nè, sân nè, ngu si nè, kiêu mạn. Có phải nó là độc không? Độc vô cùng. Tâm người nào mà chứa cái này thì y như vào con đường hiểm. Đấy. Đi lạc vào con đường hiểm ắt có rất nhiều thứ quỷ. Bây giờ mình đi lạc vào đường hiểm coi, là bắt đầu mình gặp quỷ gì? Không gặp quỷ tham cũng gặp quỷ nghi, không gặp quỷ nghi gặp quỷ sân, không gặp quỷ sân ngu si. Mà 6 cái này còn tượng trưng cho 6 căn tiếp xúc 6 trần. Mà rõ ràng 6 căn mà không lành tiếp xúc với 6 trần là rõ ràng đi vào con đường gì? Con đường hiểm. Có một vị thiện tri thức hiểu nhiều pháp thuật lạ, có thể trừ sự độc hại đó, cho đến có thể trừ quỷ dạ xoa. Chợt gặp người quên lạc đường kia, muốn đi thẳng vào con đường hiểm nạn, bèn vội bảo rằng: "Ô hay, này ông kia, có duyên sự gì mà vào con đường hiểm nạn này? Ông có pháp thuật lạ gì có thể ngăn trừ các độc hại chăng?" Thiện tri thức ở đây là tượng trưng cho Ngài Địa Tạng. Ngài Địa Tạng có thể trừ. Và Ngài nhắc mình có pháp thuật gì không mà mình lại đi vào con đường hiểm này. Cho nên mình cẩn thận nha. Mình mà không có pháp thuật á, là mình nghe một hồi rồi đó, phải không? Nó loạn tâm mình chứ nó không có lợi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như vậy. Thí dụ bây giờ đó, mình chưa có vững chãi trên đường tu, mà mình nghe nhiều thị phi quá thì sao? Tâm mình nó không yên, bắt đầu nó sanh cái nghi ngờ. Gặp người nào mình cũng nghi hết á. Riết rồi hình như giờ mình không muốn dám đi đâu, không muốn đi đâu nữa hết. Tại vì người nào cũng xấu hết. Nguy hiểm. Rất là nguy hiểm. Cho nên nếu mình á, cho nên hồi xưa càng học kinh rồi càng đọc lại luật giới, Pháp Hòa thấy chư tổ hay tuyệt vời. Trong luật Sa Di có dạy một câu như thế này: nếu đạo lực chưa thông, không được đọc sách. tầm bậy. Sách tầm bậy có nghĩa là pháp thuật này, sách vở kia. Bởi vì sao? Bởi vì tâm mình chưa vững. Mà đọc một hồi đó, phải không? Mình loạn xà ngầu lên, không biết là mình đang ở đâu mà quyết tu cái gì. Cho nên hồi xưa trong luật dạy nghe, một vị sa di á, mà muốn đọc sách gì là phải đem lên trình cho ông thầy của mình. Để làm chi? Bởi thầy mình là ở cái đạo lực cao hơn. Thầy mình nhìn cái khả năng mình và nhìn vào cuốn sách, thấy mình có khả năng đọc không mới cho đọc. Cho nên trong luật dạy một vị sa di là không có đọc sách sinh xăm bối quẻ, không có được đọc sách trị bệnh, không có được sách bất cứ sách gì. Không phải là không cho đọc, nhưng mà bởi vì ở cái độ tuổi đó chưa có khả năng. Có một cái chú trong chùa, có một chú sa di mười mấy tuổi lên gặp Pháp Hòa cách đây mấy ngày. Khi chú đọc một quyển kinh, một quyển sách, chú lên chú hỏi. Thì chú muốn hiểu cái nghĩa sâu hơn. Thì Pháp Hòa nói bây giờ đó, con là một sa di, tuổi thì mới có mười mấy, cho bây giờ con chỉ nên hiểu theo cái trình độ này là tốt hơn. Giống như bây giờ á, mình có hai tay, mà tay mình chỉ có khả năng bưng được một ly nước, thì mình chỉ nên bưng một ly nước. Một ly nước mà mình bưng vững còn hơn là bưng hai ly mà nó đổ. Ở đây cũng vậy. Mình mà không có pháp thuật để mà trừ các sự độc hại thì chớ đi vào con đường hiểm. Có nghĩa là đừng nghe. Đừng có nghe ngóng nhiều thứ quá. Mà thí dụ lỡ bây giờ mình nể tình cái người đó lại nói cho mình nghe. Nghe xong rồi mình phải học như là trong kinh Phật dạy có ba thứ trí tuệ. Có một thứ trí tuệ như bắp vế, có nghĩa là nghe bao nhiêu rồi thì đứng dậy là nó đổ xuống đất hết. Mình á, thường thường á, lời lành lời là thiện đó, mình nghe cái kiểu vậy đó, mình để nghe giống như nghe vậy là đứng dậy là xong rồi, là hết rồi đó. Nhưng mà những cái dở, những cái xấu là mình nghe rồi mình nhớ vanh vách. Mình nhớ không sai không lọt, chứ mình làm ngược Phật không nè. Mình cứ làm ngược Phật không. Con Phật, Phật dạy mình á, có ba thứ trí tuệ. Có một loại trí tuệ mà người ta hay dùng là trí tuệ như bắp vế. Có nghĩa là giống như nghe bao nhiêu rồi đứng dậy cái phủi sạch. Bây giờ mình làm lại đi. Thay vì mình nghe những lời lành đó đứng dậy nó phủi sạch, thì bây giờ mình tập nè. Những cái gì mà người ta tới nói cho mình nghe mà mình thấy rằng đạo lực mình chưa đủ, thì thôi mình học như bắp vế, đứng dậy là coi như xong. Chẳng qua hồi nãy vì cái người đó mình nể tình mình ngồi mình nghe, nhưng mà mình nghe bên này rồi xuyên qua đây cho nó hết. Thì mình thay vì mình làm cho cái trí tuệ mình nó rơi rớt, bây giờ mình làm những cái phiền não đó nó rớt như trí tuệ bắp vế. Có một thứ trí tuệ là trí tuệ lộn ngược, tức là nghe bao nhiêu nó rớt cho trong tâm mình bấy nhiêu. Hay lắm. Cho nên ở đây á, Bồ Tát Địa Tạng nhắc mình đó nha. Địa Tạng là tâm, mà tâm hỏi mình á, ô hay, anh có pháp thuật gì không? Cho nên cái câu mà nhắc mình á, ngày hôm nay ta đã làm gì cho người thương ta hạnh phúc? Cái câu đó là cái câu này nè. Cái câu đó là cái câu mà có pháp thuật gì không? À, mà cứ gây gỗ hoài. Cho nên mình nói một câu lại, ngày hôm nay ta đã làm gì cho người thương ta hạnh phúc? Mà nếu mà mình bị cái đó hoài, mình phải ghi câu đó ra, dán ở đâu đó mỗi lần bước vô nhà. Chẳng hạn như bây giờ mình dán ngay cái cửa nhà, bước vô thấy câu đó liền. Hôm nay ta đã làm gì cho người thương ta hạnh phúc? Hay là mình hỏi lại mình, hôm nay ta sẽ làm gì cho người thương ta hạnh phúc? Ba cái chuyện trời thần ở đâu ngoài đường đó, bây giờ bước vô nhà rồi bỏ hết. Thí dụ như mình bực bội trong hãng, đó là chuyện của hãng. Về tới nhà rồi là bây giờ bắt đầu mình có thế giới của mình. Mình có cung trời đao lợi của mình. Ngày mai mình muốn xuống địa ngục cứu độ ai đó mình cứu. Nhưng mà giờ mình về tới nhà là mình ở cung trời đao lợi của mình. Ngày xưa đó, không có điện thoại, không có cell phone, cho nên cái phương tiện mà thị phi nó bớt đi. Bây giờ điện thoại, cell phone đủ kiểu, thành thử ra cái pháp thuật của thị phi nó lại nhiều hơn nữa. Mà nếu chúng ta không có pháp thuật, chữ pháp thuật ở đây không có nghĩa là biến hóa gì đâu, phải không? Nói cho đúng ra là mình không có pháp lực. Nếu mà không có pháp lực thì phải cẩn thận. Không khéo đó là mình chi phối rất nhiều của một ngày tu học của mình. Cho nên là uống đi. Thí dụ nãy mình ngồi mình tụng xong thời kinh tiếng đồng hồ, tụng nghe hay lắm. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Hồi nãy đọc khóc ròng đó nha. Hồi nãy đọc là mình khóc dữ lắm, mà tại mình thấy câu này nó hay quá trời đi. Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo mà con còn đắm đuối mê say. Mắt ưa xem huyễn cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mật đường vua nịnh, mũi quen ngửi mùi hương bất tịnh, lưỡi dệt thêu lắm chuyện gây go, thân ham dùng gấm vóc xô xoa, ý mơ tưởng bao la vũ trụ. Xong rồi mình nói một câu: bởi lục dục lòng tham không đủ, che mất dần trí tuệ từ lâu. Hôm nay con phát nguyện hồi đầu, xin sám hối phơi bày tỏ rõ. Rồi thói câu cuối cùng nữa: con dốc lòng vì đạo hy sinh. Trời, mình nói một câu nghe nó thấm thiết làm sao. Vậy mà buông xuống cái điện thoại mà mình vừa tụng xong, áo tràng chưa kịp máng lên là điện thoại phone tới rồi. Mình phán cho một câu: sao chị hay quá, chị canh tôi tụng kinh vừa xong chị gọi liền. Như vậy là nãy giờ mình tụng cái gì hả? Mình chờ hả? Cho nên nó nhiều khi mình cũng vui. Nhiều lúc á, thật sự ra mình là người xuất gia, người tại gia gì, cái đời sống nó cũng giống nhau. Cho nên hằng ngày đó, mình sống mỗi khi mà cái niệm gì mình khởi, mình để ý nó. Cái tâm gì nó mới khởi đây? Quỷ vương hay tiểu quỷ? Nó khởi lên mình biết liền. Cho nên á, cái người tu mình làm gì? Đệ tử tới hỏi: thưa thầy, cả ngày thầy tu thầy làm gì? Ông thầy nói: thầy có làm gì đâu con, thầy chăn trâu cả ngày. Trâu là cái tâm của mình. Chăn trâu là mình luôn luôn để ý tới cái tâm của mình. Thầy nói theo kinh Địa Tạng là ngó ngoái là ngài Địa Tạng chút, thì tự nhiên mình biết mình phải làm gì. Thôi mình hết giờ rồi, mình sẽ ngưng ở đây. Kỳ sau mình học tiếp.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.